This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa, Như Thuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch với luật sư Michael Cao. Từ phòng vi âm, Như Thuyền gửi lời mến chào đến luật sư Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin kính nhất chào Như Thuyền, chào quý vị của Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay luật sư Cao khỏe không?
Michael bình thường như tiền nhà Michael đang ở dưới Houston.
Dạ, Houston với lại Dallas thì thời tiết ngày hôm nay rất là giống nhau, tương tự như nhau. Dạ vâng. Trước khi mà đến với chương trình đó thì Như Tuyền cũng xin nhắc lại số điện thoại một lần nữa để quý vị có thể tiện chuẩn bị những câu hỏi để có thể gọi vào hỏi luật sư Cao trong những đề tài về di trú và nhập tịch. Số điện thoại trực tiếp của chương trình đó là 817-899-4110. 817-899-4110. Và quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú Nhập tịch. Không biết là luật sư có những cập nhật gì muốn cập nhật với quý đồng hương trong khi mà chúng ta chờ quý thính giả gọi vào hay không ạ?
Dạ vâng, Michael xin dạ và phúc thôi Như Tiền được trình bày cái thông tin Visa Bulletin mới nhất ra cách đây cỡ 2 ngày. Đây là cái thông tin mà Bộ Ngoại giao của Mỹ ra thường xuyên hàng tháng. Nó ảnh hưởng tới những hồ sơ của cộng đồng Việt Nam của mình phản ánh cho thân nhân gia đình. Đây là cái Visa Bulletin cho tháng 4 năm 2018. Dạ, mà cô xin thứ nhất cái diện F1. F1 là ba má có quốc tịch, bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2011. Tháng này người ta giải quyết tới 8 tới tháng 4 năm 2011. Đó là diện F1. F3 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 12 năm 2005. 15 tháng 12 2005, tháng này là lên tới 8 tây tháng 1 năm 2006. 8 tây tháng 1 2006 cho diện F3, bà má quốc tịch, bà lãnh cho con có gia đình. Anh chị em một người quốc tịch ở Mỹ, bà lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Đó là diện F4. Tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 8 năm 2004. Tháng này là 15 tháng 9 năm 2004, rất là tốt. Tháng đi được nói chung là cỡ 3-4 tuần cho diện anh chị em, và cuối cùng là diện FAA và EB. Đó là thường chủ nhân, thường chủ nhân bảo lãnh cho vợ chồng và con trên 21. Thứ nhất là diện FAA, một người thân bảo lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2016. Tháng này người ta giải quyết tới 1 tây tháng 5 2016. Một tháng đi được cỡ 5 tuần, rất là tốt cho diện FAA. Đó là thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng và con dưới 21. Cuối cùng là F2B, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 1 tây tháng 3 năm 2011. 1 tây tháng 3 2011, tháng này là F2B và 8 tây tháng 4 năm 2011, rất là tốt cho diện F2B. Tháng đi được 5 tuần cho diện F2B, thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin mới nhất Visa Bulletin Như Tuyền là tháng 4 năm 2018.
Dạ, cảm ơn sự cập nhật của luật sư. Và bây giờ thì chúng ta mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình nhé. Xin được mời. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao.
Tôi là Lim đó. Xin hỏi luật sư như thế này. Tôi có một người em, nó bị mental illness. Hiện bây giờ đó thì nó ở trong cái chung cư với những người bệnh, mà giấy tờ tùy thân của nó là ví dụ như ID nè, rồi cái bằng mà quốc tịch nó thất lạc, nhưng mà còn cái số của cái bằng quốc tịch. Thì bây giờ đó, nếu mà muốn xin lại cái bằng quốc tịch và làm mà thủ tục để mà xin lại cái ID của Texas thì thời gian mất khoảng bao lâu và những giấy tờ gì cần thiết? Những cái giấy tờ mà tôi vừa nói đó là hoàn toàn mất hết. trong thời gian ở bệnh viện.
Có copy của bằng quốc tịch không anh?
Dạ, bằng quốc tịch nó có, nó được nhận rồi. Nhưng mà khi mà nó bệnh đó, nó vô nhà thương nó ở thì cái bằng quốc tịch nó mất. Và tôi còn lại cái số của cái bằng quốc tịch của nó.
Dạ bằng anh. Dạ. Ờ dạ, chắc là cái bước đầu tiên đó là mình nộp cái đơn N565N565 là 565. Dạ. Cái đó là cái đơn mà xin thay thế cái bằng quốc tịch bị mất anh. Nói chung là mình cần những cái thông tin cá nhân để mà có được cái số của cái certificate, cái bằng quốc tịch đó. Thì lúc đó mình điền vô cái đơn đó để xin để thay thế cái bằng mà bị mất anh. Dạ.
Rồi bây giờ như vậy, trong trường hợp này đó là nó bệnh, nó không có làm gì được, mình có thể trở thành cái người gọi là đại diện cho nó để điền đơn rồi nộp hay không?
Dạ, có thể là được anh. Tuy nhiên đó là Michael xin thêm cái thông tin đó nơi là cái người đó, cái anh đó có một cái người của tiểu bang là gọi là Guardian, không có ai là đứng ra nói chung là quản lý và giúp đời sống của chị Vân Quang không?
Ok, như vậy đó là tỷ dụ người đó có người anh nhưng mà không có những cái giấy tờ đòi hỏi, theo tôi hiểu đó là cái power of attorney hay là guardianship. Thì cái đó cũng nghĩa là có thể có cái gì chứng minh, ví dụ khai sinh hay là cái gì đó để mà chứng minh người này là anh của bệnh nhân. Và cái người bệnh nhân đã mất giấy tờ thì có thể nộp cái đơn được hay không?
Nếu mà nộp cái đơn N565 chắc là mình kiếm cách mình giải quyết được anh. Nói chung là cái đó cái nào cũng cuối cùng giải quyết được anh.
Thì bây giờ cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu trong trường hợp đó mà đến văn phòng thì tôi đang ở Dallas, thành ra là có thể tới văn phòng để rồi mình tìm hiểu thêm chi tiết cũng như cái tiến trình để mà xin cái bản sao.
Được.
Được rồi. Thì bây giờ tôi có thể đến either bên Garland hay là bên Arlington không?
Dạ vâng.
Chắc là chỗ nào gần chú hơn thì tiện hơn ha?
Dạ. Yeah.
Chú cần số điện thoại không?
Alo?
Dạ, chú có cần số điện thoại không ạ?
Dạ, cái số điện thoại tôi có, số điện thoại ở Arlington.
Dạ, rồi.
Tôi cũng đến đó, nói thiệt ra là hai lần, cũng trong ngày thường trong tuần đó. Nhưng mà cửa văn phòng vẫn đóng, và tôi có để lại cái message để nhờ gọi lại, để hẹn, nhưng mà cũng không được trả lời.
Dạ, chắc là ăn trưa hay gì anh? Dạ.
Rồi, chú cố gắng thử một lần nữa nha.
Trước khi tới gọi điện thoại anh ơi.
Thì tôi sẽ cố gắng tôi gọi either one để mà coi hẹn gặp như thế.
Rồi, chúc chú may mắn nha. Dạ vâng ạ. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Dạ vâng, xin mời. Xin cho biết quý giám đoàn đặt câu hỏi. Đúng rồi ạ.
Chào chị, chào xin mời chào. Em muốn hỏi cái hearing form mà 3N336 là cái gì vậy luật sư?
Cái đơn này khiếu nại anh, khiếu nại quốc tịch á.
Đợt trước mẹ em đi thi quốc tịch á, thì cái form á là sao lẽ là Mary mà điền single quá, khi mà đậu cái quốc tịch rồi. Xong xuôi cái nó nói là cái Mary tại điền single gì đó. Xong xuôi cái nó không có cho, không có cấp cái citizen. Mà nó bắt mà mình điền cái form về hearing form mà N336 á. Mà bây giờ nó trong vòng một tháng, nhưng bây giờ hút khoảng 4 tháng, khoảng 3 tháng rồi. Bây giờ mình có thể mình lấy hẹn lại cho nó rồi để mình show up cái mail license được không luật sư?
Nói chung là bây giờ bên sở y chú nó bắt bẻ từng ly từng tí anh ơi. Từng cái thông tin liếu chút xíu hoặc là tay chút xíu nó bắt bẻ rồi, nó từ chối, nó làm rất là khó. Anh có thể là khiếu nại hoặc là anh có thể nộp đơn mới.
Nhưng mà anh sợ nộp cái hồ sơ mới á, thì nó họp cái hồ sơ mới để thi quốc tịch khác á, thì nó trong cái phiếu rồi nó đọc hút cái giống như là bây giờ nó để cái lá đơn đó là giờ mẹ em ở Mỹ này á, là illegal á, bởi vì nó phải điền cái form hearing mà N336 á. Em sợ ví dụ mình không show up cho nó mới mốt mình nộp cái form thi quốc tịch mới á, thì nó bác bỏ luôn sao, tại vì nó đã giữ trong không cho trong cái máy của nó rồi, trong cái record của nó rồi.
Dạ, Dạ Michael, trong cái giai đoạn này chắc Michael không có tư vấn thêm được, mà chỉ là thấy giấy tờ nên anh hiểu ý nó không có. Và tại vì khi dạ, nó từ chối cái đơn N-400 của anh thì là cái N-336 là cái cơ hội mà anh khiếu nại. Okay. À, và một lần nữa là khi từ chối thì anh sẽ định nộp đơn mới. À, nhưng mà một lần nữa cái lý do từ chối nó hơi chi tiết hơn là những gì anh nói. Okay.
Mà tại vì em cứ gọi tới văn phòng luật sư ở bên ở Cali Sài Gòn Mall, nhưng mà em không biết ngày nào luật sư có đó à?
À, đáng lẽ hôm qua là Michael mới làm việc ở đó. À, thường thường là mỗi tuần Michael có lên.
Thường thường dạ, cái cầu của luật sư hiện... khi nào là ở phía đó luật sư?
Dạ, cái đó khó nói lắm anh, tại vì nhiều khi thứ 2, 3, 4, 5, cái đó khó nói lắm anh, à, nhưng mà thường thường là Michael lên một tuần lên. Dạ.
Mà khoảng mấy giờ luật sư có để em thích cái trang cơ hội để gặp luật sư?
Thường thường là buổi sáng anh, thường thường là cỡ 10, 11, 12 giờ 1 giờ anh. Dạ.
Okay,
vâng, dạ, cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, quý vị vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Và nếu có những câu hỏi nào thắc mắc trong những đề tài này thì mời quý thính giả gọi vào số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà hồi nãy giờ như Tuyền thấy quý thính giả gọi vào thì vâng, xin được mời một vị trước khi như Tuyền tiếp tục. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em tên Trung chị. Em muốn hỏi luật sư Michael Cao là về vợ em đi nộp giấy đi lăn tay hồi tháng 21 tháng 2 năm 2017. Mà đợi tới bây giờ mà chưa tới phỏng vấn thì khoảng bao lâu nữa luật sư?
Dạ vâng, bây giờ là ở Dallas, ở Houston nó lâu lắm anh ơi. À, ví dụ như 21 tháng 2, 2017 thì là chắc là nộp tháng 1 đúng không? Ở Dallas năm hơn á. Dạ. Tại thì thành cũng nằm hơn đi phỏng vấn anh. Dạ.
Rồi, anh cần có hỏi nào nữa không?
Dạ không, vậy em cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng anh, dạ.
Lâu như vậy là chắc là tại nhiều người nộp đơn phải không luật sư? Tại vì thời gian gần đây thì Hoa Kỳ mở cửa cho nhiều nước hơn, rồi mọi người từ các nước tới cũng nhiều hơn. Cho nên có thể vì lý do đó cho nên nó lâu hơn phải không luật sư?
Một phần là rất là nhiều người nộp đơn để giấu tịch. Một phần là lệnh ở trên đưa xuống là xếp lại hồ sơ, là giải quyết hồ sơ khó hơn nhiều như xưa.
Dạ. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng, mời chứ.
À, kính chào luật sư Michael Cao. Chào cô Tuyền.
Dạ, chào
chú. Tôi có một cái câu hỏi như thế này. Trong cái trường hợp gia đình của tôi có bảo lãnh ba gia đình, hồ sơ đó là tiến hành đó là bảo lãnh là tháng 11 năm 2004, thì tới bây giờ đó bắt đầu là bên cái bộ phận mà visa center đó nó gửi là giấy báo là tụi tôi phải đóng tiền visa, nhưng 3-6 tháng trước đây đó thì đó là tôi check bên visa center thì tôi bị sót một cái ba gia đình, thì sót hết một cái gia đình. Tôi có làm đơn, tôi có gọi giữa nó có thư approve. Nó mix giữa Visa Center và USCIS. Visa Center thì họ nói là họ không nhận được từ USCIS, và USCIS thì nói là gửi rồi. Thì 3 tháng trước đây tôi có làm một cái đơn 824 để mà họ gửi thêm một lần nữa cái giấy approve như vậy. Đó thưa luật sư, là như vậy là trong cái trường hợp này là khoảng bao lâu họ sẽ giải quyết được cái đơn 824 của chúng tôi luật sư?
Dạ vâng anh ơi, một lần nữa mà còn nói trước nha, cho quý vị mà của hội sở của anh luôn nha, là hiện tại sở di trú nói chung là hầu hết bao nhiêu cái đơn, bao nhiêu cái hồ sơ là bị chậm lại hết, và không những bị chậm lại mà làm khó hơn ngày xưa nhiều. Okay. Cái đơn I-824 anh file là đúng rồi đó, là tại vì cái đơn đó được chấp thuận. Okay. Nhưng mà sở di trú thì đổ thừa, nói là tôi gửi qua bên trung tâm visa rồi, bên trung tâm visa nói là chưa nhận, thì anh làm cái đơn đó gọi là action on approval, nghĩa là yêu cầu là những hồ sơ đó được chấp thuận vào bên sở di trú rồi để tiếp tục chuyển qua bên trung tâm visa. Okay. Cái vấn đề là bao lâu, nó có thể là từ 3-6 tháng. Thường thường theo văn phòng của Michael khi làm đơn I-824 là nó từ 3-6 tháng anh để chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa. Michael khuyên anh là cố gắng theo dõi hồ sơ đi, chứ bây giờ nói chung là bên sở di trú nó rất là khó anh nha. Anh làm đúng cách rồi đó, và 824 là đúng rồi đó. Nhưng hy vọng là bên chúng ta visa nhận được, mà nó nhận được đó thì nói chung là mình tiến hành cũng khá là ok anh nha.
Dạ, thôi cảm ơn luật sư nhiều. Tôi hy vọng là quý cũng được lucky một chút xíu.
Dạ.
Cảm ơn luật sư và cô Tuyền nhé.
Dạ vâng, chúc anh may mắn. Và một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào tham khảo với luật sư Michael Cao những vấn đề liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là những chương trình đầu tư. Hiện tại thì đường dây điện thoại còn trống nha, như Tuyền nhắc để quý thính giả có thể tiện gọi ngay không phải chờ. Vâng, trở lại với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, như Tuyền là ở dưới Houston và ở trên Dallas, cái chương trình ở trên radio thì rất là nhiều người hỏi là tại sao mà hiện tại hồ sơ nó chậm quá hay là lâu quá hay là đợi lâu quá hay là hẹn InfoPath lên hỏi người ta không có câu trả lời. Theo những gì Michael hiểu là hiện tại sở di trú bắt đầu từ nói chung là năm rồi tới năm nay nè là hầu hết không những là hồ sơ bảo lãnh gia đình, bảo lãnh truyền diện, bảo lãnh theo là căn cứ theo lao động là hầu hết những hồ sơ đó hoàn toàn là khó hơn nhiều so sánh với lại cách đây 2 năm 3 năm 5 năm trước. Hiện tại là theo Michael thấy là người ta rất là chi tiết, rất là khó khăn về bắt bẻ từng ly từng tí một, và thời gian giải quyết hồ sơ nó lâu hơn là ngày xưa rất là nhiều. Thì một lần nữa, nếu mà quý vị đang trong cái tình trạng mà phải chờ đợi mà này kia thì cố gắng liên lạc với chính phủ để làm việc với người ta nha.
Nếu như thế thì khó hơn nhiều, mà mỗi lần liên lạc như thế thì mình cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mà chờ điện thoại, rồi phải hiểu rõ ràng về cái hồ sơ của mình nó đi tới đâu. Và chắc chắn là mình cũng không muốn hồ sơ của mình là khi mà mình nạp nó có bị sai phạm cái gì đó. Cho nên là nếu mà hồ sơ mà nó suôn sẻ thì mình đỡ lo, mà có cái gì mà phải trả về trả lui thì cái thời gian nó lại kéo dài hơn nữa, phải không luật sư?
Dạ vâng, chính phủ mà đụng thời điểm này mà đụng thêm cái vấn đề là bổ túc hồ sơ nữa thì nó còn mất lâu nữa. Nó còn rất lâu hơn nhiều nữa như thế.
Dạ. Như thế thì nếu mà quý thính giả nào mà muốn cho cái hồ sơ của mình nó được đúng chính xác thì nếu mà mình không thể tự làm được, hoặc là mình muốn có một văn phòng luật sư, một người luật sư có thể cố vấn cho mình trong những cái hồ sơ như thế này, thì mình có thể tìm hiểu những văn phòng luật sư chuyên về di trú và nhập tịch. Và nếu mà quý thính giả muốn đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì đây là hai số điện thoại ở trong thành phố của chúng ta. Một đó là ở Asia Times Square là số 972-606-9988, 972-606-9988. Và một văn phòng ở trong Cali Sài Gòn Mall đó là 214-703-0903, 214-703-0903. Vâng, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào với luật sư Michael Cao quý vị nha. 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp hiện bây giờ. Thưa luật sư Michael Cao, trong những năm tháng gần đây đó thì có rất là nhiều những người trong nước có điều kiện ra nước ngoài đầu tư rất là nhiều. Thì trong những cái trường hợp như thế này thì cái hồ sơ của mình đó, mà nếu mà mình tự làm với lại là mình sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn khác vì mình không có rành về những cái luật về đầu tư, thì đến với lại một văn phòng mà chuyên về những cái này thì mình sẽ giãn tiện hơn nhiều, phóng luật sư. Ví dụ như là những người mà họ sẵn sàng đi đầu tư thì thường là họ có tiền mà họ đâu có muốn phải chờ đợi lâu hơn chi, phải không?
Well, không những vậy, nếu mình nên làm cái thủ tục đúng như Tuyền ơi, tại vì cái thủ tục chỉ cần thiếu chút giấy tờ thôi mà nó yêu cầu một chút hồ sơ, nó mất rất là nhiều thời gian và nó rất rối lắm như Tuyền vậy.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình vẫn còn đang đợi điện thoại của quý vị nha. Quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch. Như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Chào. Xin chào cô Liên hả?
Dạ, Như Tuyền.
Như Tuyền, dạ.
Yeah. Sorry, xin chào cô Như Tuyền. Xin chào luật sư Cao.
Dạ, chào chú.
Cho tôi hỏi cái này. Có một người em họ ở bên Việt Nam mà họ nhờ tôi hỏi luật sư là mẹ chồng của cô ta bảo lãnh hơn 10 năm rồi mà mẹ chồng không có quốc tịch, mà giấy tờ visa họ đã gửi về tới Sài Gòn rồi. Giờ thì bao giờ nếu mà cái vấn đề mà chưa có quốc tịch đã bảo lãnh như vậy thì bao nhiêu lâu thì cô ta mới được đi vậy luật sư?
Nếu mà mẹ không có quốc tịch nghĩa là mẹ có thể sanh, mẹ
dạ,
có thể sanh mà bảo lãnh cho vợ chồng không được nhé. Chắc là mẹ có quốc tịch đó. Okay. Là tại vì
chưa,
nếu mà mẹ tại sao không được. Xin lỗi. Dạ.
Chưa có quốc tịch.
Có hay không có?
Không có anh. Không có.
Nghĩa là một người không có quốc tịch, nghĩa là một người có thẻ xanh, mẹ có thẻ xanh và lãnh như con không được quyền và lãnh cho con có gia đình, nghĩa là bắt buộc phải thẻ và lãnh cho con không có gia đình. Mà nếu mà cái người bên Việt Nam mà có giấy kết hôn thì là nó có vấn đề lớn. Dạ.
Ồ vậy hả? Vậy chắc có thể là
tại vì một người thẻ xanh
nói lộn hay làm sao chứ, nhưng mà người ta có số hồ sơ luật sư.
Well, thì khi mà nó về tới lãnh sự mà nó biết là mình có giấy kết hôn, ok, yeah, thì là lãnh sự người ta sẽ hủy hồ sơ, người ta nói là một người thẻ xanh, mẹ có thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho yeah con có giấy kết hôn, không có giấy bảo lãnh cho con có gia đình. Dạ.
Dạ, dạ, vâng, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn cô Tuyền nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Luật sư Michael Cao, trong trường hợp này đó, thí dụ như mà trong quá trình làm hồ sơ và bên kia chờ đợi, và nếu vì một cái lý do gì đó mà người ta kết hôn rồi sau đó người ta lại ly dị, thì hồ sơ mình cũng cần phải là cập nhật trở lại, phải không luật sư?
Dạ vâng, như thì là nhiều người Việt Nam nha, hay lắm nha, người ta hiểu luật ở bên Mỹ, hiểu luật di trú ở bên Mỹ, cái chuyện mà hiểu luật mà làm theo đúng luật, nó không có trái luật, nó không có gì sai hết á. Mà còn cho ví dụ như là người ta hiểu cái luật là mẹ chỉ có thể sanh mà vô quốc tịch vô hoàng được, nói chung là lớn tuổi vô hoàng được,
yeah,
thì người ta mở hồ sơ bảo lãnh cho con gái đi, con gái thì có bạn trai, cái okay, Việt Nam có thể là sống chung với nhau mà có con luôn nha, có cháu ngoại luôn nha,
yeah,
người ta không làm giấy kết hôn, thì mẹ mở hồ sơ bảo lãnh cho con gái, 7 năm sau con gái qua Mỹ, đứa cháu ngoại ăn theo mẹ nó, cái hai đứa ăn theo mẹ nó, nhưng mà bạn trai ở lại Việt Nam, thì cái người con gái qua tới Mỹ, bay về Việt Nam làm giấy kết hôn, cưới anh, xong rồi bay ngược lại qua Mỹ mở hồ sơ thẻ xanh và lãnh cho chồng 2 năm là qua Mỹ. Nói chung là cái vấn đề mà không làm giấy kết hôn để cho mẹ thẻ xanh đứng ra bảo lãnh, nó không có gì sai hết, là tại vì người ta hiểu cái luật ở bên Mỹ là một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình, nghĩa là không được quyền bảo lãnh cho con có giấy kết hôn, thì người ta không làm giấy kết hôn gì, thì người ta chấp nhận là cái vấn đề là bạn gái bạn trai sống chung với nhau và sinh hai đứa con đấy, ở Việt Nam. Yeah.
Tức là
cái
Mỹ
đó chuyện bình thường.
Dạ, giống như ở Việt Nam mà ngày xưa là cứ lấy nhau mà có con á thì tự động là vợ chồng rồi, nhưng mà ở bên Mỹ thì cho dù mà có lấy nhau có con mà chưa bao giờ đăng ký kết hôn thì vẫn là bạn trai bạn gái.
No, như tiền là cái luật và luật gia đình của Việt Nam nha,
yeah,
căn cứ theo cái luật năm 2010 đó, cái luật Việt Nam nó cũng để rất là rõ ràng nha, hai người sống chung với nhau, một người phụ nữ một người đàn ông vân vân nha, mà nếu mà không giấy kết hôn là không phải vợ chồng, có giấy kết hôn là vợ chồng, mà không có giấy kết hôn không phải là vợ chồng, thì nói chung là cả hai nước hai luật nó cũng đại khái giống nhau,
yeah.
Thì ở bên Mỹ thì luật di trú nói là không giấy kết hôn không phải vợ chồng thì mẹ bảo lãnh cho con được, không có vấn đề.
Như Tuyền thấy cái này là nó mới bắt đầu sau này khi mà người ta open, còn ngày xưa trước cái thời mà bố mẹ như Tuyền đó, mà hai vân người mà lấy nhau đó mà không có giấy kết hôn nhưng mà đã lấy nhau có con có cái thì coi như là đó là vợ chồng rồi, là họ đã chính thức họ coi như vậy đâu. Luật sư bây giờ thì nó khác cho nên bây giờ cái luật thì nó cũng rõ ràng như thế. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Dạ chào anh, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao ạ.
Chào chị Như Tiền, chào luật sư Michael Cao, cho em hỏi là em có trường hợp này là có ba mấy em có thể sanh á, mà bây giờ bảo lãnh cho con em của em á là nó đang du học ở Mỹ á, thì ba má em giống như là đi ở đây 6 tháng về bên đó 6 tháng thì có sao ông luật sư?
Cái vấn đề mà cái này nó có hai cái vấn đề nha. Cái vấn đề đầu tiên đó là ba có thể sanh và lãnh cho con cái ở Mỹ, okay, có thể là dưới 21, có thể trên 21, okay, nói chung
dưới
là
21
từ 2 năm tới 7. Ví dụ dưới 21 là 2 năm đi, thì cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là ba là gì, làm được mất thẻ xanh, đúng không? Cái đó là cái vấn đề đầu tiên là mở hồ sơ bảo lãnh là
hai. Đi ra nước Mỹ, đi vô nước Mỹ lại thì không có sao hả luật sư? Đi ra đi vô thì bình thường hả luật sư?
Cái vấn đề đầu tiên là ba thẻ xanh bảo lãnh cho con, giữa 21 là cỡ 2 năm. Cái vấn đề thứ nhì là phải giữ được cái thẻ xanh, chứ đừng là mà mất cái gốc mà mất luôn thẻ xanh. Thì cái vấn đề thứ nhì là một người thẻ xanh khi mà đi Việt Nam nhiều quá, như là đi chuyến 8 tháng, 10 tháng rồi về lại Mỹ có một tuần, cái nhiều khi vô hải quan nó bắt bẻ, nói là anh đâu có để ý định là định cư Mỹ đâu, anh định ở Việt Nam mà qua đây có tuần năm vô có tuần, thì cái đó là cái nguy hiểm. Hoặc là có thẻ xanh đi luôn 15 tháng đi trên năm mà không có re-entry permit, nhiều khi vô lại hải quan Mỹ nó từ chối luôn, nó nói là anh mất thẻ xanh rồi, ok. So cái đó là cái nguy hiểm, là một người thẻ xanh không nên đi rời khỏi nước Mỹ quá lâu. Thì mà cũng khuyên là mỗi một chuyến đi đừng có đi trên 6 tháng, đi 4 tháng 5 tháng về lại Mỹ cỡ 2-3 tháng, 1 tháng 2 tháng, vân vân, xong rồi lại đi Việt Nam, vân vân. Không có vấn đề đâu.
Nhưng mà Mỹ 6 tháng thì là ba mấy em không có làm, không có income thì có bảo lãnh con em ở đây được không luật sư?
Không có vấn đề anh, khi mà tới giờ giải quyết mà chuyện diện thì cần người co-sign, nên cần người đồng bảo trợ thôi anh.
Dạ dạ dạ, ok, vậy thank you rất nhiều.
Rồi, cảm ơn anh nha. Xin được mời một vị khác. Hello, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị. Luật sư Michael Cao đang nghe đó ạ.
Tôi tên là Hương ạ, cho tôi hỏi. Ngày xưa đó ông xã tôi ổng có quen một người rồi ổng lấy người đó rồi và có một đứa con gái. Nhưng mà khi con bé được 2-3 tuổi thì hai người lại bỏ nhau, rồi ông xã tôi ổng đi vượt biên. Và khi đi qua đảo Indonesia, ổng gặp tôi thì chúng tôi lấy nhau rồi có hai đứa con. Mà khi về Việt Nam thì tôi làm giấy hôn thú với ông xã, và chúng tôi được chính phủ Mỹ cho đi lại Mỹ. Nhưng mà khi đi Mỹ chúng tôi không có khai đứa bé ra. Nhưng mà khi được đi qua nước Mỹ thì ông xã tôi lại làm hồ sơ bảo lãnh đứa con, và chính phủ Mỹ đã từ chối vì nói là không có tên tuổi. Và ông xã tôi nói là tại hồi xưa khi mà đi thì khi mà ở Việt Nam lấy vợ thì ở trong quê không có làm giấy khai sanh này nọ. Nhưng mà chính phủ Mỹ họ từ chối. Rồi nay ông xã tôi muốn làm hồ sơ thi quốc tịch thì chúng tôi có cần phải khai về đứa bé, về những cái giấy tờ đó không ạ? Xin cho biết ạ.
Dạ vâng chị ơi, chắc cái vấn đề này chắc chị phải mang giấy tờ về văn phòng. Là tại vì khi mà nó từ chối hồ sơ bảo lãnh cho con thì không biết cái lý do tại sao nó từ chối, nó nói là tại ngày xưa không khai, bây giờ mình khai. Cái đó mình phải kiếm cách để giải quyết làm sao chứ. Còn cái vấn đề dấu quốc tịch là một lần nữa, ý của Michael nói là lúc nào mình cũng nên khai thiệt đối với chính phủ Mỹ. Nhưng mà trong cái trường hợp này nó hơi rắc rối đó chị. Chắc là Michael khuyên chắc phải cần vô văn phòng mà chị ơi.
Chị ơi.
Hello.
Chị
có
nghe
vậy được. Xin cho biết văn phòng nằm ở đâu không ạ?
Văn phòng khu Cali Sagamore chị ơi. Hoặc là Asia Times Square.
Dạ. Không biết là chị nghe được hay không ạ? Như vậy nha, để có lẽ là bên kia nó bị echo nhiều quá. Chị ơi, văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng ở đây chị nha, ở tại Dallas của mình. Nếu mà chị ở Arlington thì chị có thể đến Asia Times Square. Số điện thoại 972-606-9988. 972-606-9988. Còn nếu mà chị ở trên vùng trên này là ở Plano, Richardson, Garland rồi đó, gần gần thì chị đi đến Cali Sài Gòn Mall, nằm cũng gần gần với lại Lee Sandwich đó, rất là dễ tìm. Thì số điện thoại đây chị nhé, 214-703-0903, 214-703-0903. Vâng, số điện thoại một lần nữa trực tiếp của chương trình để quý thính giả có thể gọi vào với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú nhập tịch cũng như là visa đầu tư, 817-899-4110, số điện thoại trực tiếp. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng, xin mời ạ. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại một lần nữa. 817-899-4110. Hello, xin mời. Chắc là Như Tường phải chuyển đường dây.
Hello.
Cho một vị khác nha. Dạ vâng, xin mời ạ. Chị ơi, vui lòng vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó thì luật sư mới nghe được tiếng của chị nha.
Dạ. Em muốn hỏi luật sư á, chừng nào mà luật sư có ở trên cái văn phòng ở Garland hay là ở Eaton Square vậy chị?
Mời luật
dạ,
sư.
Well, dạ đúng là Michael là mới ở bên đó ngày hôm qua, sáng là bên Garland, chiều bên Eaton Square đó chị. Có thể là tuần tới Michael lại lên tiếp, nhưng mà nếu mà được á thì chị chị gọi liên lạc với văn phòng á để sắp xếp hẹn trước với chị, chắc là thứ tư tuần sau á. Chắc là thứ tư tuần sau á chị.
Thứ tư tuần sau. Thứ tư lần sau là luật sư có ở trên đó nguyên ngày luôn hả?
Dạ chị cứ gọi liên lạc với văn phòng chị ơi.
Dạ, luật sư Michael Cao, nhất là quý vị khi mà muốn gặp luật sư đó, thì quý vị nên gọi trước để sắp xếp đặt một cái hẹn. Tại vì nhiều lúc văn phòng sẽ biết được là lịch làm việc của luật sư, lịch hẹn của luật sư như thế nào. Nhiều lúc quyên ngày thứ tư nhưng mà luật sư đến mà lỡ mà lịch làm việc chật rồi thì quý vị đến lại không gặp, phải không ạ? Thành ra tiện nhất quý vị nên gọi để sắp đặt một cái hẹn thì tiện cho quý vị và tiện cho luật sư hơn. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Hello, xin mời ạ. Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi. Anh ơi, lên tiếng dùng đi. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Rồi.
Con nghe không?
Dạ, nghe được. Luật sư Michael Cao cũng đang nghe đó ạ.
Ok, muốn hỏi luật sư là con nó có bạn gái nó du học bên đây á, bây giờ nó muốn cưới cô đó có dễ không luật sư?
Cưới thì được rồi, nhưng mà cái vấn đề bà lãnh được không thì con chắc có quốc tịch chứ hả?
Con có sinh ở đây.
Có. Ồ, sinh ở Mỹ, sinh ở Mỹ là có quốc tịch Mỹ. Thì nói chung là làm với cái thôn rồi mở thôi bà lãnh thôi anh ơi.
Cũng lẹ hả bà hả luật sư?
Là sao, là sao?
À, có lẹ hay không?
Tụi nó ở là cái cô đó là được ở đây khoảng bao lâu thì mình mới hoàn thành được đó, luật sư?
Oh yeah, yeah. Cái hồ sơ chuyển nhượng hiện tại ở Mỹ, một người chồng quốc tịch và lãnh cho vợ hoặc là vợ quốc tịch và lãnh cho chồng v.v. Thì Dallas hiện tại là nó cỡ 12, 13, 14 tháng đi phỏng vấn. Phỏng vấn đầu thì người ta sẽ cấp cái thẻ xanh. Yeah.
Ok, thôi cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Chúng ta còn khoảng một phút nữa cho chương trình. Quý vị muốn hỏi luật sư Michael Cao những vấn đề về di trú nhập tịch cũng như là visa đầu tư thì xin quý vị có thể gọi vào ở phút chót nha. Số điện thoại trực tiếp 817-899-4110, 817-899-4110. Chắc là bây giờ mình phải dừng chương trình ở đây quá rồi đây, tại vì như Tường thấy chưa có vị thính giả nào gọi vào. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại của hai văn phòng là văn phòng ở Asia Times Square là số 972-606-9988 và một văn phòng khác của luật sư Michael Cao ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Bây giờ thì luật sư có nhắn nhủ gì trước khi luật sư rời làn sóng hay không ạ?
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Duy Tiền lâu lắm mới làm việc.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị tại 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ Michael xin kính chào và hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ Michael xin chào quý vị và chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Quý thính giả bây giờ thì lại gọi vào nhiều quá nhưng mà rất tiếc là chương trình phải dừng rồi. Quý vị nhớ gọi cho văn phòng luật sư Cao nha. Nếu có những câu hỏi gì thắc mắc nè, như Tuyền cũng xin nhắc lại một lần nữa là 214-703-0903 hoặc là 972-606-9988. Xin mến chào tạm biệt.